Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch và cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 3:15. Nếu quý vị có những vấn đề về di trú, bảo lãnh gia đình, người thân, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ B5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào. Số điện thoại đang phát thanh trực tiếp là 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao có thể trả lời cho quý vị nha. Từ đài 1160 em, từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Thanksgiving đối với luật sư như thế nào? Có gì vui không luật sư?
Thanksgiving thì chắc là những em ấy, quý vị cũng biết là mình ai, nói chung là ai cũng ăn nhiều quá. Hy vọng là qua Thanksgiving thì bớt lại. Hôm nay thì thời tiết ở dưới Houston cũng mát mát lạnh lạnh, không biết là trên Dallas sao.
Vâng, là Dallas thì rất là lạnh từ mấy ngày nay rồi thưa luật sư. Có mưa, vừa có gió và thời tiết nhiệt độ nó buổi sáng sớm cũng khoảng 30 mấy, ban ngày thì khoảng 50 mấy, cho nên cũng khá là lạnh. Không biết là đạp ức sang mùa đông chưa, thấy cây cối vẫn còn xanh, có lẽ là cái thời điểm giao mùa đó luật sư, cho nên thời tiết hôm nay mà nhiều người cũng cảm thấy sụp xịt. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, có thông tin di trú về gì mới không thưa luật sư?
Thì gần đây thì nói chung là cái chuyện thay đổi thì nó chỉ là lặt vặt, nó không có ảnh hưởng tới hồ sơ của cộng đồng Việt Nam của mình. Visa Bulletin của tháng 1, 2025 thì chắc là thêm một tuần, hai tuần nữa thì nó mới ra. Ngoài đó ra thì gần đây theo Michael thấy là bên di trú người ta vẫn tiếp tục phỏng vấn đều đều. Quốc tịch rất là nhiều, rất là lẻ. Một lần nữa Michael khuyên là quý vị nào đủ điều kiện đi thi quốc tịch nên nộp sớm để có cơ hội. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Không biết sở di trú có nghỉ lễ từ đây cho đến Christmas không luật sư?
Dạ không, sở di trú vẫn làm việc bình thường cho tới cái tuần của Christmas. Thì thông thường là sở di trú sẽ hiếm lắm nha, chuyện này rất hiếm. Sau Christmas, nghĩa là từ ngày 26 tới 31 của năm nay và những năm trước nha, là rất là hiếm sở di trú hẹn đi phỏng vấn quốc tịch hoặc là phỏng vấn vợ chồng gì đó, vân vân. Okay, so, không biết là năm nay ra sao, nhưng mà nếu đó không đúng thì từ cái thời điểm mà trước Christmas, nghĩa là ngày 34, tới cuối năm, tới qua đầu năm, thì nếu mà đoán không đúng thì sau đó sở di trú người ta mới hẹn phỏng vấn lại. So, từ bây giờ tới trước ngày Christmas mấy ngày thì vẫn còn phỏng vấn bình thường, nhưng Michael đoán là cái tuần cuối cùng của năm 2024 sẽ không có ngày phỏng vấn ở bên sở di trú. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, như luật sư có nói thì nếu quý vị nào đã có thể sanh trên 5 năm và đối với diện hôn nhân trên 3 năm cũng như là quý vị nào thấy mình sắp sửa renew thẻ xanh 10 năm rồi thì thay vì tiếp tục renew thì quý vị cũng có thể nộp đơn, nộp cái N400 để thi quốc tịch. Tại vì cái thời điểm này phỏng vấn thi quốc tịch diễn tiến cũng rất là nhanh và cũng khá là dễ dàng. Nếu mà có quốc tịch thì quý vị sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Và hồi nãy luật sư có nói có khuyên mọi người nên nộp hồ sơ để thi quốc tịch thì sẵn dịp Dũng Nghiêm hỏi luật sư rằng có rất nhiều người họ nói rằng họ không muốn thi quốc tịch tại vì họ không có biết tiếng Anh, tại vì thi thì cũng sẽ rớt thôi rồi tốn tiền nữa, và thứ hai có một số người nói tôi đâu có bảo lãnh ai đâu, cho nên thi thẻ xanh hết hạn thì renew thôi, nhưng mà thậm chí còn nói rằng tôi cũng không có về Việt Nam nữa thì thi quốc tịch để làm cái gì. Nhưng mà trong chương trình xin mời luật sư có thể chia sẻ tại sao cần có quốc tịch Mỹ, thưa luật sư.
Dạ vâng, Dũng Nghiêm trình bày một cái đầu đề rất là hay. Well, lý do tại sao mà vô quốc tịch Mỹ, đương nhiên thì cái quốc tịch Mỹ nó quyền lợi thì nhiều rồi. Một người quốc tịch Mỹ so sánh với một người thẻ xanh Mỹ, nói chung là ngoài cái vấn đề được đi bầu, được ứng cử, cầm cái hộ chiếu Mỹ đi vòng quanh nước Mỹ, vòng quanh thế giới, từ Canada qua tới Mexico, khi mà người nước ngoài ở những quốc gia khác nhìn vô mình cầm cái hộ chiếu Mỹ là nó có một cái sự thay đổi liền, so sánh với lại không phải là Michael nói xấu quốc gia Việt Nam gì, nhưng cầm hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng phải xin visa, đi đâu cũng phải xin giấy phép vô quốc gia người ta, cầm hộ chiếu Mỹ cái quyền lợi rất là nhiều. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì, những cái chương trình mà đặc biệt nhất là chương trình trợ cấp cho những người lớn tuổi, người già của cộng đồng Việt Nam mình, đôi khi không có quốc tịch Mỹ không xin được nhé, thường chủ nhân chưa chắc xin được. Một lần nữa Michael khuyên đó là vô quốc tịch, vào cái cuối cùng cầm thẻ xanh, lỡ mà mình xui, cũng giống như là gần đây có một cái vụ tai nạn xe cộ mà say rượu, mà không những say rượu mà cái người đó đâm vô một cặp vợ chồng mới cưới mà bà vợ bị qua đời. Cuối cùng tòa xử hình sự 20 năm vô tù. Ý của Michael nói là những cái vụ hình sự trong lúc mình là thường trú nhân, okay, nó có thể không những là ảnh hưởng tới cái hình sự mà là nó có thể là trục xuất mình luôn, là tại vì mình là thường trú nhân. Tuy nhiên một khi đã vô tịch rồi mà mình phạm tội hình sự thì bất đắc dĩ lắm thì vô tù, thì đương nhiên mình có làm thì phải có chịu thôi, nhưng mà không bị trục xuất, không bị lấy thẻ xanh, không bị tước quốc tịch để đuổi về ra khỏi nước Mỹ vân vân. Một khi nó lấy được quốc tịch rồi khó lấy lại quốc tịch Mỹ lắm. Còn nói chung là khó rửa tước được quốc tịch Mỹ lắm. Sau một lần nữa Michael khuyên đủ điều kiện nên đăng ký đi thi và lấy quốc tịch Mỹ. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị, tiếp nối những gì mà luật sư vừa mới nói thì Dũng Nghiêm cũng xin giải thích rõ thêm là cái thẻ xanh chỉ là cái thường trú nhân dài hạn thôi. Đó là cái giấy chứng nhận, cái thẻ, cái tấm card chứng nhận quý vị tạm trú dài hạn trên xứ sở Hoa Kỳ này mà thôi. Bởi vì khi mà quý vị có quốc tịch thì mới chính thức quý vị là công dân của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là khi mà là thường trú nhân thì có những cái mình không cần thực hiện, chẳng hạn như là không cần đi bầu cử, nhưng mà khi là công dân Mỹ thì mình muốn nói lên cái tiếng nói mình, mà muốn đóng góp cái quyền lợi của mình thì mình là công dân Mỹ thì mình mới có thể đi bầu được. Cái thứ hai nữa là thay vì quý vị tiết kiệm tiền gia hạn thẻ xanh mỗi 10 năm, không biết Dũng Nghiêm không nhớ giá vợ nhiêu, mà cứ mỗi 10 năm
chắc cũng đâu đó 600-700 gì đó.
Nhưng mà quý vị thay vì thế, quý vị có thể nộp đơn, nộp N400 theo quốc tịch, biết đâu mình sẽ đậu và nó có rất nhiều quyền lợi như hồi nãy luật sư mới chia sẻ. Với vậy, và thứ hai nữa là như luật sư nói là không sợ bị trục xuất, nếu mà mình dĩ nhiên phạm tội mình phạm tội thì mình vẫn phải ở tù thôi, nhưng mà không bị trục xuất. Còn nếu mà mình có thẻ xanh, mình phần ngoài phạm tội ra mình còn có thể bị trục xuất về Việt Nam nữa. Và thứ hai nữa là nghe nói mà những người mà sinh đẻ ở Mỹ là nếu mà sinh đẻ ở Mỹ là đương nhiên là có quốc tịch rồi, đúng không luật sư?
Well, cái luật sư tới giờ và không những vậy mà nó nằm ở dưới cái hiến pháp của chính phủ Mỹ, của quốc gia Mỹ, là một người sinh ra ở Mỹ, đất của Mỹ thì là sẽ lấy được quốc tịch Mỹ, tuy là ba má có thể ở đây bất hợp pháp vân vân. Cái vấn đề hiện tại mà rất là nhiều người nhắc tới thì đương nhiên là qua 4 năm tới thì đương nhiên là bên tổng thống mới người ta sẽ có thể đụng tới cái vấn đề này và người ta có thể là đặt câu hỏi là không biết có lấy được quốc tịch không, tuy là sinh ra nước quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, cái luật hiện tại là sinh ra Mỹ là lấy quốc tịch Mỹ. So, qua 4 năm tới thì Michael không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà đi tới đâu thì Michael sẽ báo cáo tới đó. Dạ vâng.
Vâng. À, cái thứ hai, thêm cái nội dung Dũng Nghiêm bổ sung quý vị là rất là nhiều người Việt Nam mình mong muốn có quốc tịch. Đó là mình khi mình là công dân Mỹ, mình có thể bảo lãnh người thân trong gia đình.
Oh yeah, for sure, yeah.
Dạ, đúng không luật sư? Và dĩ nhiên rằng...
Anh chị em, con có gia đình, kia vân vân, xin lỗi.
Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên, yeah, chắc chắn sẽ có vị thính giả nào nói tôi có thẻ xanh cũng bảo lãnh được vậy, nhưng mà nó tùy trường hợp, thưa quý vị. À, sẽ, xin luật sư giải thích là thẻ xanh chỉ có thể bảo lãnh ai và có quốc tịch thì bảo lãnh ai, thưa luật sư?
Dạ vâng, sau thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh như con, không có gia đình, giữa mỗi trên 51, quốc tịch bảo lãnh được anh chị em. Đúng không? Thẻ xanh không có bảo lãnh được anh chị em. Quốc tịch bảo lãnh được con có gia đình. Quốc tịch bảo lãnh vợ chồng, so sánh với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng, quốc tịch đó thì cỡ 5 năm rưỡi xong. Nếu ở Mỹ chuyển viện nhiều khi có 3 tháng, 6 tháng xong. Thẻ xanh bảo lãnh phải đợi theo visa bulletin hiện tại cỡ 3-4 năm. So, thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21, 3-4 năm. Quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 21, ưu tiên cao nhất, immediate relative. Đi tới đầu giải quyết tới đó, một năm rưỡi, nhiều khi ở Mỹ và lãnh như con dưới 21, nhiều khi 3 tháng, 6 tháng là con đã không những lấy được thẻ xanh mà vô được quốc tịch luôn nếu con dưới 18 tuổi. Cái quyền lợi rất là nhiều, những em nó đục. Dạ vâng.
Vâng, như luật sư có nói thưa quý vị, thẻ xanh chỉ có thể bảo lãnh được vợ chồng hoặc là con cái thôi, nhưng mà muốn bảo lãnh ba mẹ và anh chị em, quý vị phải có quốc tịch Mỹ nha quý vị. Cho nên ngoài ra nữa thì... mình có cơ hội kiếm việc làm trong chính phủ, trong liên bang, các cơ quan công quyền của Mỹ, hoặc là xin những cái học bổng, đúng không luật sư, nếu mà có quốc tịch Mỹ?
Yeah, yeah. Lời Dũng Nghiêm nói rất là nhiều những cái điều mà đúng nha. Mà cô cũng quên là rất là nhiều những cái công việc của chính phủ hiện tại, người ta yêu cầu phải có quốc tịch, là tại vì cái vấn đề bảo mật về secret clearance, cái đó cũng rất là quan trọng. Là nhiều người đơn chính nhân không có đủ điều kiện để làm việc những cái công việc quan trọng đối với chính phủ Mỹ. Dạ, những người nói rất là đúng. Yeah.
Và một điều nữa, cũng xin chia sẻ thêm quý vị là quý vị đi ra khỏi nước Mỹ thoải mái. Quý vị về Việt Nam, quý vị có công việc về Việt Nam bao lâu cũng được, không cần phải xin cái re-entry permit, cũng không cần phải lo rằng phải dưới đi về dưới 6 tháng, phải không luật sư?
Dạ đúng. Thế xin Michael cứ khuyên hoài đừng có đi hơn 6 tháng, đừng nhất là đừng có đi hơn 1 năm. Đôi khi đi hơn năm về lại Mỹ, nó không cho vô Mỹ lại, nó nói là bỏ mất thẻ xanh rồi, không có ý định định cư nữa, nó không cho vô, vân vân. Có quốc tịch đi Việt Nam 5 năm, 10 năm, 20 năm vẫn quay lại Mỹ, vẫn có quốc tịch Mỹ. So, anh Dũng Nghiêm nói rất là đúng. Dạ vâng.
Vâng, mà điều nữa như hồi nãy luật sư có nói qua rồi là cái sổ thông hành của Mỹ, tức là passport Mỹ đó quý vị, là một trong số những cái passport có quyền lực nhất thế giới. Quý vị có thể cầm passport Mỹ đi du lịch bất cứ nơi đâu mà không cần phải xin visa. Chứ nếu mà passport Việt Nam thì mình cũng bị hạn chế ở một khá là nhiều nước. Và một cái nữa là như hồi nãy luật sư có nói là khi mà quý vị có quốc tịch, quý vị sẽ có rất nhiều cái quyền lợi về an sinh xã hội, mà nếu mà quý vị không có quốc tịch, quý vị cũng không có thể nào mà được những cái quyền lợi đó. Và kể cả những người già, những vị cao niên nữa, nếu mà không có thu nhập á, quý vị cũng có thể xin Medicare, rồi hoặc là food stamp hoặc housing, thì tất cả nó phải có quốc tịch Mỹ, đúng không luật sư?
Yeah, có những cái chương trình trợ cấp nó sẽ đòi hỏi phải có quốc tịch, dạ đúng. Yeah.
Vâng. Và thứ hai nữa là quý vị cũng có thể ứng cử, ngoại trừ ứng cử tổng thống, ứng cử vào những chức danh địa phương, chẳng hạn là nghị viên.
Thị trưởng. Sure, yeah.
Yeah. Cho nên như luật sư có nói thì nếu ngay bây giờ quý vị nào có đủ điều kiện thì ngay bây giờ có thể đến các văn phòng luật sư làm hồ sơ, hoặc là để mà thi quốc tịch, để nó có được những cái quyền lợi mà nãy giờ luật sư đã chia sẻ đến quý vị. Thưa luật sư, thì luật sư có thể cho quý khán giả những cái lời khuyên trước khi đi thi quốc tịch về cần chuẩn bị những gì, thưa luật sư?
Ok, so rất là quan trọng nha. Khi điền cái đơn N-400, là cái đơn đó là đơn dùng sử dụng để nộp cho sở y tế đóng cái phí để đi thi quốc tịch. Khi điền cái đơn, thứ nhất là điền đúng nha, thứ nhì là điền chính xác. Tại vì nếu mà điền không có chính xác, vô đó thiếu thông tin, thì khi vô phỏng vấn, mà rất là nhiều người Việt Nam mình mới qua được 5 năm, tiếng Anh thì nói chung tiếng Anh U thì yếu lắm. Mà nếu mà nó không có rõ ràng vô đó, thì đương nhiên là cái người phỏng vấn mình, người ta muốn rõ ràng, người ta sẽ đặt câu hỏi. là ủa sao phần này điện không rõ ràng, anh có giải thích được không, là lý do tại sao này kia vân vân. Thì đương nhiên không biết tiếng Anh thì nói bằng tiếng Anh thì lại khó khăn, đúng không? Sổ mai của khuyên đó là điện cho chính xác để cho người ta khỏi hỏi, mà nếu người ta không hỏi thì vô cuộc phỏng vấn thì nó đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên cái này không áp dụng cho những người trẻ tuổi mà vô đi thiếu, thì đương nhiên tiếng Anh giỏi thì cái cỡ nào mình cũng trả lời được, đúng không? Một lần nữa mà cô khuyên là điền rất là chính xác. Nếu mà bị có vấn đề hình sự này kia thì nhớ là để cho rõ ràng sự thật. Nếu mà bị bắt vào tù, nói là bị arrest, cited, detained, bị bắt. Tại vì đừng nói dối trong cái đơn này, tại vì thật sự là chính phủ Mỹ rất là nhiều chuyện người ta biết hết. Michael Quinn là luôn luôn khi điền đơn là điền đúng, điền chính xác. Và trước khi đi phỏng vấn thì tùy cái khả năng tiếng Anh mình, nếu mà tiếng Anh giỏi, nói chung mấy người trẻ Việt Nam mình rất là giỏi, giống như vô phỏng vấn rạo xong 5-15 phút là đậu. Tuy nhiên khi mà Michael tư vấn thì thường thường là những khách hàng mà qua đây 55-60-65 tuổi, mới qua được có 5 năm, tiếng Anh nó ngu rất là yếu, thì một lần nữa Michael khuyên là cố gắng dợt nha, dợt trước học về không những là cái phần chăm câu đọc viết và cái đơn rất là quan trọng. Rồi tại cái đơn theo mà cô thấy là cái phỏng vấn đó là một trong những cái phỏng vấn khó nhất của trong cái cuộc thi thiếu quốc tịch. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, khi mà mình khai cái hồ sơ N-400 đó, thì khi mà có một số khán giả họ cũng hay thắc mắc là họ bị tích cực khi lưu thông trên đường á, thì có khai luôn trong hồ sơ N-400 có cần thiết phải khai không, thưa luật sư?
Nếu mà muốn an toàn thì mình sẽ để yes. Ok, so cái câu hỏi là have you ever been cited, detained, arrested, cited, detained by law enforcement? Suy nghĩ là mình có bao giờ bị dịnh lại, bị bắt, bị ticket của những cơ quan chính phủ Mỹ, của chính phủ, của cảnh sát, của di trú, vân vân. Nếu mà mình muốn an toàn, mình sẽ để yes. Rồi phần ở dưới đó mình sẽ để là năm rồi tôi mới bị phạt speeding ticket, tôi chạy lẹ quá. Xong rồi nhớ là kèm theo cái sự kết quả, cái giải quyết của cái hồ sơ ticket, đã đóng phí rồi, đã đi học cái lớp defensive driving rồi, và đây là cái copy, và đây là cái giấy của tòa, xác nhận là tòa đã xử xong và cái hồ sơ này giải quyết. Nếu mà muốn an toàn thì mình sẽ trả lời yes. Yeah.
Vâng, và nếu mà sau khi mình điền cái đơn N-400 á, thì mình phát hiện ra những cái thông tin mình điền không có chính xác, như sự nãy luật sư có khuyên là nên nhớ cẩn thận khi điền chính xác, mà lỡ vô tình phát hiện ra rồi thì theo luật sư mình có nên báo ngay với sở di trú hay là khi phỏng vấn mình bắt đầu mình nói nó mình sửa lại luôn?
Dạ không, thật sự là nó cũng không có tới nỗi mà nguy hiểm mà nó trục xuất mình hay gì đâu, đừng có lo quá nha. Khi mà vô phỏng vấn luôn luôn là cái người phỏng vấn mình, người ta sẽ cho mình cái cơ hội để giải thích. Well, trong 5 năm rồi, anh có bao nhiêu chuyến đi? Tôi xin lỗi là trong cái đơn tôi ghi có 3 chuyến, nhưng thật sự tôi có 7 chuyến, tôi quên về. Tại nói là 5 năm, tôi tưởng là 3 năm. 2020, 2019 tôi có đi. Tôi đi thêm 4 chuyến nữa, là tổng cộng là 7 chuyến, mà tôi ghi có 3. Thì đây là cái tờ giấy tôi ghi lại là tổng cộng là 7 chuyến, là tôi muốn bổ túc thêm. Sở di trú ok liền, không có một cái vấn đề hết. Ủa tại sao trong cái đơn này mà nó không có vợ? Không, tôi điền sai rồi, tôi có chồng, có vợ. Đây là tên của vợ của tôi. Trong cái đơn điền là không có con, nhưng mà thực sự tôi có 2 đứa con. Tôi muốn bổ túc thêm 2 đứa con là tại vì tôi điền đơn sai. Tôi muốn yêu cầu bổ túc. Tôi cung cấp những cái thông tin của 2 đứa con, vân vân. Vô cuộc phỏng vấn, sở di trú người ta thật sự là người ta rất là thoải mái, chứ người ta không có quá khó đâu. Mình sẽ có cơ hội để chỉnh cái hồ sơ, chỉnh cái đơn mà mình điền và những gì mình điền sai. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà mình khi mà mình thấy phát hiện sai thì hồi nãy luật sư nói đúng là đến đó mình cứ thoải mái rồi mình chỉnh sửa cũng được. Nhưng mà người ta hỏi đến đâu mình sửa đến đó, hay là mình ngay từ đầu mình đã sửa ngay từ đầu?
Tại vì biết sao, nếu em hiểu không, là nếu mà mình là trẻ tuổi, mấy bé Việt Nam 22, 25, tiếng Anh giỏi thì cái chuyện đó quá dễ, đúng không? Mới vô chỉnh liền. Đây là cái list tôi điền sai nè, đó, phần này, tiếng Anh, mình nói tiếng Anh mà đúng không? Cái vấn đề là cho một người 70 tuổi Việt Nam mới qua đây được có 5 năm, tiếng Anh thì rất là yếu đúng không? Không lẽ giờ vô đó mình giải thích là phần này nó khó lắm. So yes, nếu mà mình hiểu mà mình giải thích rất là dễ dàng về phần thông tin tiếng Anh mình giỏi thì yeah sure, vô chỉnh cái list thì nói oh, tôi xin lỗi là tôi điền cái khúc này sai, anh chỉnh giùm tôi đi trước khi phỏng vấn luôn để cho nó đơn giản. Thì là bên người sĩ chú người ta sẽ ok liền. Cái vấn đề là nếu mà mình không biết tiếng Anh và mình muốn vô đó để mình giải thích những cái điều sai mà mình điền sai đó, thì cái chuyện đó nó rất là khó khăn. Những cái...
Vâng, đúng rồi, thưa quý vị. À, tốt nhất là nếu quý vị nào cảm thấy tiếng Anh mình không có được tốt lắm, ok lắm, thì quý vị ngay từ lúc điền đơn Anh 400, quý vị cẩn thận ngay từ đó. Tại vì như luật sư có nói, khi mà bước vô rồi, cái nhân viên officer của sở di trú, người ta thấy cái gì nghi ngờ, người ta bắt đầu ta vặn vẹo mình. Mà tiếng Anh mình lại yếu nữa, cho nên mình lại càng rối hơn nữa. Lúc đó mình đôi khi là nó sẽ làm hư, làm thất bại cái cuộc thi quốc tịch đó. Cho nên ngay từ đầu lúc điền đơn, quý vị nếu mà không rành, quý vị có thể nhờ những cái người rành tiếng Anh, hoặc là quý vị ra những văn phòng luật sư, hoặc là những nơi mà có thể rành chuyên về thi quốc tịch đó, để có thể giúp quý vị làm những cái đơn đó cho nó chính xác, để khi vô đó quý vị dễ dàng hơn vì quý vị yếu tiếng Anh. Thưa luật sư, thì đối với những người họ nợ thuế, họ chưa có trả xong, thì lời khuyên của luật sư trong việc thi quốc tịch như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, so Michael sẽ khuyên là nếu đủ điều kiện nhé, giải quyết cái vụ thuế đi. Nếu mà thiếu 2-3 ngàn, cố gắng chạy tiền trả sở thuế đi. Trả xong thì đương nhiên là mình có thể là tạo ra một cái tài khoản ở bên trang mạng của sở thuế irs.gov. Ở trên đó nó sẽ ghi rất rõ là mình đã trả hết nợ, không còn thiếu nợ sở thuế nữa. In nó ra mang bằng chứng đi sở di trú khi đi phỏng vấn. Nếu mà mình thiếu tiền child support, cố gắng đi. Mỗi tháng trả 500. Năm hai năm mà không có trả, cố gắng đi, dồn tiền trả child support, đừng có bị arrears, đừng có bị thiếu nợ nữa. Trả vô cái tài khoản của nhà nước của Texas cho nó đầy đủ cho mấy năm rồi, để cho mình không có bị thiếu nữa. Rồi lên cái trang mạng của State Attorney General Office của nhà nước Texas, nó có cái tài khoản của mình in ra, nói là hết thiếu nợ rồi về phần child support. Là khi mà vô phỏng vấn nó có hỏi là ồ có thiếu nợ child support không, có không, tôi không có nợ, tôi trả đầy đủ tháng nào như tháng đó nè, đây tôi in ra là tôi không có thiếu đồng xu nào hết, không có thiếu sở thuế, không có thiếu child support, không có thiếu này thiếu kia vân vân, thì là thường thường là ok liền. Những em nói rất là đúng nha.
Vâng. Khi mà có một số người họ trên online á, trên cái account của USCIS á, sở di trú, họ thấy có đã gửi cái giấy mời phỏng vấn rồi nhưng mà lại chưa nhận được cái thư, cái mail, thì thưa luật sư lúc đó phải làm gì?
In ra giống em, nếu mà được thì nếu mà bất dĩ lắm nha, mà trong vòng vài ba ngày trước khi, mà chuyện này rất là hiếm nha, gần đây sở di trú làm việc rất là tốt, rất là chính xác, khi mà trên mạng nó để là ồ cái giấy hẹn đã gửi ra rồi thì thường thường là 1-2-3 ngày là ở nhà nhận được liền. Ok, tuy nhiên đó là bên văn phòng thì nó đỡ hơn, là tại vì nếu mà Michael đại diện một người khách hàng thì là sở hữu chú không những gửi một đơn mà gửi 2 đơn, một đơn cho khách hàng, một đơn cho văn phòng luật sư. Mà nếu không nhận, khách hàng không có nhận được, thì luôn luôn là văn phòng của Michael sẽ nhận được một cái giấy hẹn đi phỏng vấn để cung cấp cho khách hàng. Nào ngược lại, nếu mà không có luật sư mà mình tự nộp mà không có giấy hẹn, thì Michael khuyên là 2-3 ngày trước khi đi phỏng vấn, gọi cái số 800 của sở y chú, báo cho sở y chú biết là tôi không có nhận được cái giấy hẹn đi phỏng vấn. Tuy là chỉ mà nó có để rõ ràng là cái giấy hẹn đi phỏng vấn đã gửi ra rồi, thì Michael khuyên là không bao lâu thì nên liên lạc với sở y chú để cho sở y chú biết là mình chưa nhận được cái giấy hẹn đi phỏng vấn. Dạ vâng.
Vâng. Thưa luật sư, thì khi mà nhận được cái giấy gọi phỏng vấn quốc tịch thì mọi người cần phải mang theo những giấy tờ gì ngoài cái cần, đương nhiên là trong giấy gọi phỏng vấn thì có dặn rồi, nhưng mà theo luật sư có mình cần mang thêm những cái gì để đến cuộc phỏng vấn đó?
Những cái cơ bản thì không nói đúng không, cơ bản là mang theo thẻ xanh, mang theo bằng lái, mang theo social, mang theo mấy cái cơ bản. Tuy nhiên là những cái mà Michael khuyên khách hàng thường thường là mang theo là trước giờ nếu mà có ly dị mang theo giấy tờ ly dị, nếu mà cưới lại mang theo giấy kết hôn, nếu mà có em bé mang theo giấy khai sinh của em bé, đương nhiên đó là nếu mà thiếu nợ sở thuế mang theo cái kết quả là mình đã trả hết sở thuế, nếu thiếu nợ child support thì mang theo cái giấy là đã trả đầy đủ child support. vân vân. Tuy nhiên là nếu mà có hình sự thì luôn luôn là phải mang theo đủ bộ hình sự, hồ sơ của hình sự, là không những là từ cái arrest, cái biên lai bị bắt, mà tới ngày ra tòa, cho tới ngày bị xử, cho tới ngày giải quyết xong, probation xong, vân vân, là cái bộ hình sự phải nên đầy đủ luôn luôn khi mà mang theo. Nhiều người ta cẩn thận mang theo 3 năm thuế cũng có thể là được, nhưng mà Michael Quinn nó là mang cái giấy tax transcript của sở thuế, ok, là cái giấy mà mình có thể lấy ở trên mạng, ở trong tài khoản thuế của mình đó, thì mang theo là bằng chứng là mình không có thiếu nợ sở thuế nữa, thì cái đó nên mang theo. Dạ vâng.
À, vâng. À, với những người mà họ là vợ chồng á, thì ngoài cái chứng cứ tức là cái giấy kết hôn vợ chồng thì có cần phải mang theo những cái giấy tờ liên quan đến tài sản chung hoặc là không, thưa luật sư, để chứng minh đó là của hôn nhân thật?
Dạ, ăn thua là mình nộp theo cái diện 3 năm hay 5 năm, như Dũng Nghiêm trình bày ngay từ đầu. 3 năm là căn cứ theo vợ chồng, một trong hai là có quốc tịch Mỹ, sống chung với nhau trong 3 năm rồi, vân vân. À, nếu mà mình nộp đơn căn cứ theo 3 năm thì Michael Quinn nó là yes, mang theo bằng chứng là vợ chồng sống chung với nhau. Tại vì mình xin cái quyền lợi sớm, đáng lẽ là 5 năm, bây giờ mình xin là 3 năm, thì mình phải trình bày bằng chứng là hai vợ chồng tiếp tục sống chung với nhau, hai vợ chồng là vẫn tiếp tục là vợ chồng, vẫn tiếp tục với nhau. Thì là những cái bằng chứng là bằng chứng gì? Well, trong 3 năm rồi là khai thuế 3 năm, trong 3 năm rồi là có tài khoản ngân hàng chung, có credit card, debit card, mua xe, mua nhà, có con, thiếu nợ chung, vân vân. Thì đương nhiên là những cái copy đó nên mang theo đầy đủ để cho sở hữu chủ thấy là mình là vẫn tiếp tục vợ chồng với nhau. Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn luật sư. Thì còn vài phút cuối, luật sư có thể nói sơ sơ cho quý khán giả biết mà khi mà đối với những người đã nhận được cái giấy đã nộp hồ sơ thi quốc tịch rồi đó và đang chờ đó, thì vô đó phải làm gì theo sơ sơ những cái cơ bản để cho quý khán giả có thể nắm được để không bị rung không, thưa luật sư?
Wow, đương nhiên là cái khó khăn nhất là thường thường là những cái hàng mà nhờ tới văn phòng, mà thường thường là mấy cô chú lớn tuổi, 60, 65, 70, tiếng Anh nói rất là yếu, nói chung là mấy bé, mấy trẻ 20 mấy thì tiếng Anh giỏi quá rồi. Rất là hiếm nhờ đến văn phòng. Nhưng khi mà bước vô đó, học, cố gắng học mấy cái câu tiếng Anh cơ bản đi nha. Who, what, when, where, how long, những cái câu mà nó hỏi. Nhiều khi Michael thấy một khách hàng bị rớt, mấy cái câu hỏi vô lý lắm. How tall are you bị rớt? Please stand up bị rớt, là tại vì mình không có học, mình học cứ học 100 câu, học cái này cái kia mà không có học là please stand up, là sở hữu chủ yêu cầu đứng lên ngay lúc đầu. Bước vô, nó nói là please stand up, mình không hiểu. Please raise your right hand, là giơ tay phải, mình cũng không hiểu, là rớt cái đó luôn. Michael sẽ khuyên là học đi, cố gắng. Rất là nhiều những cái chương trình YouTube nha, mà người Việt Nam người ta làm ra một cái chương trình YouTube để dạy, để giật mình đi phỏng vấn quốc tịch. Michael khuyên là cố gắng nghiên cứu mấy cái đó nghe, không những là về cái 100 câu cơ bản đọc, viết, yes, no, mà là những cái câu mà bà má có quốc tịch Mỹ không, trong 5 năm rồi có ra khỏi nước Mỹ không. Những cái câu đó nói bằng tiếng Anh mà mình không dạy kỹ, nhiều khi mình bị rớt, nó uổng lắm. So Michael sẽ khuyên là cố gắng học những cái câu tiếng Anh mà ở trong cuộc phỏng vấn người ta sẽ sử dụng nhiều. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình Di trú và Nhập tịch để chia sẻ đến quý vị một cái đề tài rất là đặc biệt và rất nhiều người muốn biết và rất là hữu ích ngày hôm nay, đó là thi quốc tịch. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự giúp đỡ, sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của luật sư. Ở Dallas Fort Worth có hai văn phòng, là văn phòng tại Asia Times Square, là số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao một lần nữa và xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và mọi sự bình an, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm và các quý vị đã tham gia chương trình Chiếu Nhập Tịch. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị và chào quý vị năm tuần sau. Xin chào Dũng Nghiêm nhé. Dạ vâng, chào quý vị.
Vâng, xin chào luật sư.
Bệnh ho xỉn. Thank you.